Roma, chương 3. Người Do Thái sẽ bị phán xét dù đã có lời Chúa. Vậy thì làm người Do Thái có ích gì chăng? Hoặc được cắt bì có lợi gì chăng? Có ích lợi nhiều lắm, có giá trị đủ mọi mặt. Trước hết, người Do Thái được Đức Chúa Trời ủy thác lời Ngài cho họ. Nếu có một số người bất trung thì sao? Liệu sự vô tín của họ sẽ vô hiệu hóa sự thành tín của Đức Chúa Trời chăng? Chẳng hề như vậy. Dù mọi người đều dối trá, Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn chân thật, như có chép rằng: Hầu Chúa luôn luôn đúng mỗi khi Ngài tuyên phán, và luôn luôn đắc thắng mỗi khi Ngài phán xét. Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm cho sự công chính của Đức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng hơn, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Đức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng cơn thịnh nộ trên chúng ta chăng? Tôi nói theo cách của người đời thường nói. Chẳng hề như vậy. Vì nếu thế, làm sao Đức Chúa Trời có thể xét đoán thế gian được? Còn nếu nhờ vào sự dối trá của tôi mà đức chân thật của Đức Chúa Trời được nổi bật lên, quy vinh hiển về cho Ngài, thì tại sao tôi còn bị kết án như một kẻ tội lỗi? Nếu như thế là đúng, thì tại sao chúng ta không cứ làm điều ác đi để được điều thiện, như mấy kẻ đã vu khống chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đã nói như vậy? Họ bị định tội là đáng lắm. Mọi người đều phạm tội. Vậy thì sao? Chúng ta có khá hơn gì chăng? Không, chẳng khá hơn gì cả. Vì như chúng tôi đã chứng tỏ rằng, người Do Thái lẫn người Hy Lạp, tất cả đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, như có chép rằng, chẳng có ai công chính, dù một người cũng không. Chẳng có người nào hiểu biết, chẳng ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lìa bỏ Ngài. Họ cùng nhau trở thành vô dụng. Chẳng có ai làm điều lành, dù một người cũng không. Cổ họng chúng khác nào huyệt mả mở ra, lưỡi chúng nói toàn những lời giả dối. Dưới môi chúng là nọc rắn độc. Miệng chúng chứa đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chân chúng lẹ làng đi gây đổ máu. Nẻo đường chúng đi qua để lại điêu tàn và đau khổ. Chúng chẳng biết con đường hòa bình là gì. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt chúng. Chúng ta biết rằng tất cả những gì luật pháp nói là nói cho những người ở dưới luật pháp, để mọi miệng phải im lặng và cả thế gian phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì không người nào nhờ vâng giữ luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, bởi luật pháp giúp người ta biết thế nào là tội lỗi. Cách Đức Chúa Trời giúp chúng ta trở nên công chính. Loài người được xưng công chính nhờ đức tin. Tuy nhiên, hiện nay sự công chính của Đức Chúa Trời đã được thể hiện độc lập với luật pháp, nhưng được luật pháp và các tiên tri làm chứng cho, tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì đã tin vào Đức Chúa Giêsu Christ, không phân biệt người nào, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào mà được xưng công chính nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời đã lập Đấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội. Hầu khi chúng ta tin vào huyết của Đấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia. Nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài, hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài, Đấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Đức Chúa Giêsu. Tầm quan trọng của đức tin. Vậy, chúng ta tự hào ở điểm nào? Chúng ta chẳng có gì để tự hào cả. Chúng ta tự hào vì cậy vào luật pháp chăng? Hoặc cậy vào việc làm chăng? Hoàn toàn không, nhưng chúng ta chỉ cậy vào luật của đức tin, vì chúng ta tin rằng một người có thể được xưng công chính nhờ đức tin mà không cần phải làm những việc luật pháp đòi hỏi. Đức Chúa Trời nào phải là của người Do Thái thôi sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của các dân ngoại nữa sao? Vâng, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của các dân ngoại nữa. Vậy, chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cho những người được cắt bì, được xưng công chính bởi đức tin, và cũng sẽ cho những người không được cắt bì, được xưng công chính bởi đức tin. Thế thì chúng ta dựa vào đức tin mà phế bỏ luật pháp chăng? Chẳng hề như vậy. Ngược lại, chúng ta củng cố giá trị của luật pháp.